Cảm ơn cô Châu. Bước vào năm mới, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào khi mình chuẩn bị sống thêm một năm nữa? Nhìn vào những ngày tháng sắp đến, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Tôi biết có nhiều người cảm thấy hồi hộp, không biết chuyện gì nó xảy ra, không biết cái việc làm mình nó còn có vững hay là không, không biết hôn nhân của mình như thế nào, không biết tôi sẽ ở đâu, làm gì, không biết chuyện gì nó xảy ra. Cho nên có nhiều người bồn chồn lo lắng. Và có một có vì vậy mà nhiều người họ nói muốn sống được survive, sống qua được cái năm mới này thì mình phải mạnh mẽ, mình phải cứng rắn. Hay là nói cách khác hơn, người muốn sống qua được cái năm mới này thì người đó phải mạnh dữ lắm, cứng dữ lắm thì mới trải qua được cái năm này, còn nếu mà không thì không có trải qua được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có thể mạnh mẽ cứng rắn được không? Chúng ta có thể luôn luôn ngày nào cũng cứng rắn mạnh mẽ được không? Không được. Không được đâu thưa quý vị. Những lúc quý vị bị bệnh á, hay là bị trục trặc trong thân thể, quý vị biết, tôi cũng biết cái kinh nghiệm đó. Mình thấy không có còn muốn sống nữa. Nó rã rời, chỉ cần một cái căn bệnh thôi, chứ không có cần nhiều. Hay là một cái điều gì nó xảy ra là thấy tiêu rồi. Cho nên trong năm mới này thưa quý vị, mình cần hơn hết, đó là mình cần sức toàn năng của Chúa. Không ai trong chúng ta có thể cứng rắn hoài, không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ hoài. Thật sự mà nói cho cùng, không ai trong chúng ta lúc nào cũng có thể cứng rắn mạnh mẽ cả. Chúng ta cần sức toàn năng của Chúa. Và đó là cái câu, cái bài học mà chúng ta học được hôm nay trong Sacheri đoạn 4 câu 1 tới câu 10. Sorobaben là một người dẫn dân sự của Chúa lưu đài, bị đàn áp, bị làm nô lệ đủ thứ, và bây giờ dẫn dân sự của Chúa, một nhóm rất là nhỏ, trở về lại xứ sở. Và Chúa bảo ổng là phải xây dựng lại đền thờ của Chúa. Wow! Đền thờ của Chúa, dân sự của Chúa rất là yêu mến. Và đền thờ của Chúa không phải là giống như cái building này đâu. Rất là lớn. Tới mười mấy cái cổng ra vào lận. Mà bây giờ chúng ta thấy tiện nghi rồi, rất là dễ dàng. Nhưng mà dân sự của Chúa lúc bây giờ là như thế nào? Họ rất là nản lòng. Bởi vì họ thấy họ không có đủ sức để làm, không có đủ tài nguyên để làm, mà họ là người không có gì trong tay nữa, nô lệ bị lưu đài từ nước ngoài trở về. Và không những vậy thôi, nhưng mà quân thù tìm mọi cách làm cho họ, tìm cách phá họ, không cho họ xây lại đền thờ của Chúa. Mà Chúa đến với Sorobaben và Chúa nói rằng, Sorobaben, ta sẽ dùng ngươi, ta muốn ngươi xây lại đền thờ của ta. Một cái trọng trách mà không thể làm được. Thử hỏi thử mình trong chúng ta chừng này người, họ là mấy, lúc bây giờ một nhóm rất là nhỏ, bây giờ nói xây một cái siêu, một cái mò mình xây nổi không? Rồi mình có thể mượn tiền rồi được cái này nọ. Nhưng mà với khả năng dân sự của Chúa lúc bây giờ, Chúa nói xây lại cái đền thờ của Ngài bị phá vỡ, bây giờ xây lại đền thờ. Rồi khi mà Chúa nói với Sorobaben như vậy, và Chúa đến vào và Chúa nói như thế này: ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Cái chữ chính ở đây là bởi thần ta. Quý vị muốn sống trong năm mới này được kết quả, được phước hạnh, được thành công, chúng ta phải sống bởi thần của Chúa, không có phải bởi sức của mình, không phải bởi khả năng của mình, không phải bởi của cải của mình mà được đâu, thưa quý vị. Bởi thần của Chúa. Bởi thần của Chúa là nghĩa sao? Chúa nói ngươi làm được gì cũng được hết bởi thần của ta, nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa nói công việc này là công việc của ta. Và chỉ khi nào mình làm những điều mà bởi thần của Chúa, bởi sức của Chúa, thì những điều đó nó mới có giá trị lâu dài. Còn tất cả những gì mà mình làm không bởi sức, bởi thần của Chúa, thì rồi nó sẽ qua đi, nó không có ý nghĩa, không có ích lợi gì cả. Cho nên ở đây cái điều quan trọng đó là bởi sức toàn năng của Chúa, chứ không có phải sức của chúng ta. Đó là điểm quan trọng. Sức toàn năng của Ngài, thần của Ngài. Dân của Chúa lúc bây giờ họ rất là nản lòng, họ rất là mệt mỏi, họ rất là nghèo khổ. Nhưng mà Chúa nói với họ là xây lại đền thờ của Chúa. Họ gặp đủ khó khăn cả, nhưng mà điều mà Chúa nói với họ là gì? Xây lại đền thờ của ta và ta ở cùng ngươi. Ta sẽ bên cạnh ngươi và giúp ngươi làm trọn cái sứ mạng mà ta đưa cho. Cho nên trong năm mới này, đây là điều mà chúng ta cần nhắc cho chính mình. Năm mới này là năm phước hạnh, là năm tốt đẹp. Không phải vì kinh tế đi lên, không phải vì business của chúng ta thật là tốt, nhưng mà bởi vì Chúa là đấng tốt lành, mà chúng ta là con của Chúa, cho nên chúng ta được sự tốt lành từ nơi Chúa. Dù kinh tế có như thế nào đi nữa, nhưng hồi nãy tôi nói với quý ông bà anh chị em, gia đình của tôi năm nào cũng được tốt đẹp hết, chứ không phải là có năm tốt, có năm xấu. Bởi vì chúng tôi thuộc về Chúa, quý vị thuộc về Chúa. Chúa là đấng tốt lành, cho nên năm này phải là năm tốt lành. Không phải vì những cái gọi là gì, hên xui may rủi, hên nó xảy ra, ô cái trường hợp này hên tôi hên quá tôi gặp được cái anh này, hên quá tôi gặp được cái người kia, cho nên kinh tế nhà tôi nó tốt đẹp hơn. Không phải. Giàu hoàn cảnh như thế nào, Chúa của chúng ta là đang tốt lành. God is good, so you will have a good year. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Đầu năm, Tết đến, nhất là ngày hôm nay, ngày mùng 1 Tết. Tôi thấy đây là điều mà tôi muốn mở ngoặc chút, nói về Tết Việt Nam của chúng ta. Mỗi năm mới tới, đây là điều đáng tiếc xảy ra, thưa quý vị. Nhiều người họ mê tín dị đoan. Họ tới chùa rồi họ bóc quẻ, rồi bóc cái này không được, thấy không tốt cho nên phải bóc cái quẻ khác, bóc cho tới khi nào tốt mà thôi thì mới ngưng bóc. Rồi họ làm đủ thứ chuyện hết. Mà điều đáng tiếc tôi muốn nói ở đây là gì? Ngay cả con của Chúa cũng làm cái chuyện đó nữa. Wow! Nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Tôi còn nhớ ở Việt Nam, Tết đến, 3 ngày đầu tiên của Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3, là gì? Không có được quét nhà. Nhà tôi thì không có phải lo cái chuyện đó, nhưng mà mấy người làng xóm không có được quét nhà. Mà lỡ mà nhà dơ quá thì quét vô, chứ không được quét ra. Quét ra là sợ nguyên năm đó là tiền ra không, chứ tiền không vô. Vô lý. Rồi gì nữa? Chút nữa tôi sẽ nói cho quý vị thấy cái vô lý của nó. Rồi gì nữa? Người nào mà họ thất bại trong việc làm ăn á, mà họ tới nhà mình, họ đạp đất nhà mình, đầu năm là thấy tiêu đời. Xui lắm. Mà ngược lại, người nào mà họ làm ăn khá giả rồi đó, họ tới nhà mình gọi là sống đất, phải không? Sống đất kìa. Thì sao? Oh, welcome, mừng lắm. Về tí gì đó đủ thứ mà cái đau buồn đó là chính con, những người con của Chúa, những người đi nhà thờ cũng có, cũng còn giữ những cái tư tưởng vô lý như vậy. Rồi mặc Tết thì mặc phải mặc áo quần màu đỏ, phải không? Màu đỏ nó là hên, nói về hên, không phải là tôi vậy đâu. Nhà tôi cho tôi mặc cái gì là tôi mặc cái đó, cho tôi không kìa. Mà nếu mà mình tới mình thăm nhà người ta mà mặc bộ đồ đen là thấy tiêu rồi đó, nguyên năm là thấy tiêu đời. Phải mặc đồ đỏ, ngay cả bông hoa cũng đỏ, tiền cái gì cũng đỏ trong nhà hết, hên phải có mấy cái đỏ đó, còn không có là không được. Actually bữa này Valentine's Day chứ không phải là cái kia. Ok, rồi không những vậy thôi, có nhiều người họ còn kiêng cử ngày giờ nữa. Tiếng Chúa rồi mà cũng còn kiêng cử ngày giờ nữa. Ô, cái ngày này xấu, cái ngày kia tốt, cái giờ này là giờ tốt nè, giờ ngọ, giờ này xấu nè, đừng có làm gì trong cái giờ này hết, còn cái giờ tốt thì mình mới làm giờ tốt. Rồi ngày này ngày xấu, rồi ngày kia ngày tốt, đủ thứ chuyện hết. Đến nỗi sinh con cũng vậy. Có người tới cái năm mà họ nói năm này năm tốt nè, là tìm cách sinh con cho được. Tới năm con rắn, cố gắng đừng có sinh con trong năm con rắn, nguy hiểm lắm. Không thích, thấy con rắn thấy ghê quá, cái không muốn sinh năm con rắn. Mà tới con rồng thì lại thích. Ôi, làm sao mà sinh con trong năm con rồng là ngon, là thích mạnh mẽ. Đủ thứ chuyện hết, chúng ta không có đủ thời giờ để nói ra ở đây. Ngày giờ, nói về ngày giờ, ngày chẳng hạn, giờ chẳng hạn, cái ngày này ngày tốt, cho nên làm đám cưới cái ngày này đây, ngày 12, ngày 14 tháng 2 là tốt làm đám cưới ngày này. Nhưng mà thật sự mình ở đây là 14 tháng 2, chứ ở bên ở châu đâu còn 14 nữa đâu. Ủa, cái ngày 15 là ngày không tốt. Nhưng mà thật sự nếu mà nói về thời gian và không gian thì mình đâu có còn ở trong cái ngày tốt nữa. Cho nên chúng ta thấy rất là vô lý. Nhưng mà lời Chúa nói sao? Con của Chúa phải như thế nào? Mình không có nhìn vào thời gian cũng như vật chung quanh của mình mà mình sợ, mình kỵ, mình tin những cái dị đoan đó. Bởi vì sao? Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật để chúng ta quản trị nó, để chúng ta quản lý nó, chứ không có để cho nó quản lý. Mình không thể nào để cái quyền lực của nó ở trên mình được. Mình là người có cái quyền trên những cái đồ vật. Chứ không phải là đi ra mà gặp con mèo một cái là thôi không có dám, hay là ra ngày đầu năm mà ra gặp cái ông đàn người đàn ông thì được, mà gặp người đàn bà là thấy tiêu rồi, mà người đàn bà mà có thai nữa là còn tệ hơn nữa. No, mình không có. Chúa tạo dựng nên mọi sự để mình quản trị quản lý nó, chứ không có để nó quản trị quản lý mình. Con người của mình quý trọng hơn tất cả mọi loài. Cho nên đừng có để những cái vô lý đó nó cầm quyền trên đời sống của chúng ta. Rồi có một số người nói, con này với con khác không có nên, anh này cái tuổi này, anh con kia tuổi kia, vậy là không thể nào mà lập gia đình với nhau được. Về nhà cắn nhau, đánh nhau, sùm ấy, không được. Kỵ cái tuổi với nhau nữa. Quý vị gọi là con gì? Con người. Chúng ta là con người, chứ không phải là con vật. Dĩ nhiên mình bị ảnh hưởng về phong tục và tập quán. Mình nói, tôi sanh tuổi con đó. Nhưng mà thưa quý vị, mình là con của Chúa, chứ không phải là con vật. Để nói là tôi tuổi con gì để mình hiểu nhau, mình biết mình ở tuổi nào đó thôi. Nhưng mà mình không có phải là con vật. Mình là con của Chúa. quý vị là hoàng tử, là công chúa của Chúa ấy. Chứ không phải là con bò, con heo, con chó, con... No! Cho nên lập gia đình với nhau. Lập gia đình với nhau, Chúa kêu gọi đến với nhau, lập gia đình với nhau. Chứ không có phải là vì con này với con kia mà mình không có dám động nhau. Có nhiều người yêu nhau dữ lắm, nhưng mà vì gia đình hai bên không có đồng ý về cái vấn đề, nó chỏi nhau cho nên cuối cùng phải cưới người khác mà lại không có hợp tính hợp tình với nhau, đủ thứ hết, không sống với nhau được. Cái chính là gì? Mình lập gia đình với nhau, cái chính là gì? Yêu thương nhau, tha thứ nhau, nhịn nhục nhau. Chứ không phải là cái con đó với con này nó đụng nhau. Nếu mà mình lập gia đình với hai con thiệt là tốt đẹp với nhau mà không có yêu thương, không có tha thứ, không có nhịn nhục với nhau thì sống phước hạnh gì đâu. Cái chính là mình yêu thương nhau trong Chúa, chứ không phải là con này với con nọ. Cho nên chúng ta không để ngày tháng giờ giấc hay là con này con nọ quản trị đời sống của chúng ta, hay là quyết định công việc làm của chúng ta, bởi vì lời Chúa dạy như thế nào? Chúa tạo dựng nên ngày hôm nay để chúng ta tận hưởng, chứ không phải là để cái ngày này nó trở nên mệt nhọc cho đời sống của chúng ta. Ngày sáu, nói về ngày sáu, ví dụ ngày hôm nay là ngày sáu, tại sao có những điều tốt xảy ra? Phải không? Cũng có người sanh ra, cũng có người chết, cũng có người gặp may mắn, cũng có người không gặp may mắn. Chúng ta thấy không? Chứ đâu phải là ngày này ngày sáu, sáu là ai cũng chết hết, không có ai sanh ra đời. Ngày này ngày tốt lắm cho nên ai cũng gặp may mắn hết, không có ai gặp rủi ro. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta enjoy cái ngày của Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tiếng Chúa là lớn lắm cho những người con của Chúa. Ca thương đoạn 3 câu 23, enjoy it. Và trong Thi Thiên, tôi muốn quý ông bà anh chị em nhớ trong Thi Thiên đoạn 118, này là ngày Đức Chúa Trời làm nên, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng rỡ trong ngày đó. Không có ngày nào gọi là xấu cả. Là con của Chúa, chúng ta mừng rỡ enjoy cái ngày mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên trở lại bài học hôm nay, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có được một năm phước hạnh, một năm tốt đẹp, bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa tốt đẹp. Chúa của chúng ta là Chúa muốn ban sự phước hạnh, chứ không phải vì kinh tế đi lên đi xuống, hay là vì hoàn cảnh nó tốt, hay là vì công ăn việc làm của chúng ta tốt đẹp. Lời của Chúa nói như thế này ở trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1, Đức Chúa Trời làm ơn, xin lỗi, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Chúa luôn luôn giúp đỡ làm ơn cho chúng ta. Cho nên điều quan trọng không phải là tôi mạnh mẽ, điều quan trọng không phải là tôi cứng rắn, điều quan trọng không phải là tôi giỏi giang, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta tin cậy nơi Chúa, gắn liền với Chúa, hết lòng với Chúa. Bởi vì Chúa là đấng tốt lành, và vì Chúa là đấng tốt lành, như lời Chúa hứa với Sô-rô-ba-bên, mọi sự nó sẽ xảy ra như Chúa muốn. Bởi thần ta, hãy sống bởi Chúa, bởi quyền năng của Ngài. Cho nên chúng ta ở đây là Chúa nói với ông Sô-rô-ba-bên như thế nào? Sô-rô-ba-bên, không có cần, con không có nên dựa trên cái sức lực của con không có nên dựa trên cái khả năng của con, nhưng mà hãy dựa trên thần của ta, chứ hãy dựa trên chính ta. Cho nên mỗi người trong chúng ta không có cần phải đánh chống chọi những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta bởi sức của chúng ta. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta sức toàn năng của Ngài để chúng ta đắc thắng. Chúa Giêsu nói như thế nào? Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Tất cả những quyền lực trên đời này, sức mạnh trên đời này trong tay của Chúa. Và Chúa nói hãy đi làm rao giảng tin lành của Chúa cho cái thế giới hư mất. Chúng ta dựa trên sức toàn năng của Ngài. Có một người thổ dân lần đầu tiên được ra thành phố. Ông đi ra thành phố, có cơ hội ra một thành phố lớn. Ông không có đem gì theo cả, bởi vì thổ dân, native people, không có gì hết. Ra cái thành phố lớn, ông cũng không có tiền gì cả. Nhưng mà điều mà ông thấy rất là ngạc nhiên mà đối với ông là kể như là một cái thế giới gần như là huyền thoại như vậy. Đó là gì? Ông thấy sao ở nhà nào, ở đâu cũng thấy có đèn hết. Đèn sáng trưng, tối thì nó sáng như ban ngày. Cho nên ông nhớ lại nhà quê ông. Ông nói chà, kiểu nào ông tìm mọi cách, ông làm thế nào, ông sẵn sàng ông làm để ông làm cho ra tiền. Ông mua rất là nhiều đèn, rồi ông mua mấy cái cục cầu chì rồi bật lên bật xuống để cho đèn mở. Ông thấy người ta bật đèn là nó mở, mà tắt đèn là nó tắt. Ông mua mấy cái cầu dao đó, rồi ông mua đèn thiệt là nhiều. Ông về quê hương của ông, ông về xong rồi cái ông lấy đèn ông treo đầy trong nhà ông, rồi ông cho những người xung quanh ổng đèn, ổng nói treo đi, rồi ra cây cối, rồi ổng treo đầy đèn hết. Người ta thấy lạ quá, ông này ông làm gì, mấy cái cục tròn tròn, ông treo đầy hết trơn. Người ta mới hỏi, ông làm gì vậy? Ông kêu, không cần hỏi, tối rồi sẽ biết. Tối đây rồi sẽ biết. Chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà chị em khi tối đến cái ổng kêu, coi nè, bật cầu dao lên. Ủa, sao chẳng có gì xảy ra cả? Đèn nó không sáng gì hết. Không ai ở thành phố cho ổng biết rằng có điện ở trong đó nó mới sáng được. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Chúa nói rằng ở trong Giăng đoạn 15 hồi nãy mình đọc, Chúa nói ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Chúa muốn nói lên điều gì? Có nhiều người ở trong đời này họ sống mà họ phí lãng cuộc đời của họ. Họ sống, họ phí lãng cuộc đời của họ. Họ làm nhiều, họ cố gắng nhiều, nhưng mà cuối cùng chẳng có gì cả. Họ cố gắng học thức được thật là nhiều, cố gắng làm sao cho có một công ăn việc làm thiệt là tốt, cố gắng làm sao để cho có nhiều tiền, mua cái nhà thiệt là đẹp sang trọng. Nhưng mà khi chiều tàn, khi tối đến, khi họ chết rồi thì họ mới khám phá ra một điều là họ không còn có cái gì nữa cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ sống bởi sức của họ mà họ không sống bởi sức toàn năng của Chúa. Họ không có gắn liền vào nguồn sống của Chúa. Như Salomon nói ở trong Truyền Đạo, họ khám phá được, họ khám phá ra quá trễ, đó là gì? Mọi sự đều hư không. Khi quý vị đọc ở trong Truyền Đạo, tôi muốn mở quạt một chút. Truyền Đạo nói về đề gì? Mình đọc và mình thấy rất là chán. Một vị vua sống cả cuộc đời, ông viết ra một cuốn sách rồi ông nói mọi sự đều hư không theo luồng gió thổi. Tại sao như vậy? Ông muốn nói lên một điều. Đây là cái điểm chính của Truyền Đạo. Đó là gì? một người sống mà không hết lòng với Chúa, một người sống mà không hết lòng biết ơn Chúa, thì tất cả mọi sự trong cuộc đời của họ, khi xế chiều, khi trời tối xuống rồi, khi họ chết rồi, mọi sự là hư không mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu mình hết lòng với Chúa, sống hết lòng với Ngài, thì Chúa sẽ bật sáng cuộc đời của chúng ta lên. Không những bây giờ, nhưng mà sau khi chúng ta rời khỏi đời này nữa, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời nó ý nghĩa vô cùng. Cuộc đời phước hạnh vô cùng. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu đến trong thế gian này để ban cho quý vị và tôi một cuộc đời phước hạnh như vậy. Cho nên trong năm mới này, cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta sống bởi thần của Chúa. Con làm gì thì làm, mỗi ngày khi con thức dậy buổi sáng, con đều trước hết đó là con đây với Chúa. Điều trước hết là con tìm kiếm Chúa. Điều trước hết là con hết lòng với Chúa. Vì Ngài là cội nguồn của sự sáng, cội nguồn của tất cả những điều phước hạnh. Và khi con gắn liền với Ngài, thì những cái bóng đèn trong cuộc đời của con nó trở nên có ý nghĩa, có giá trị. Còn nếu mà không có Chúa, dầu cái bóng đèn của con, bóng đèn học thức của con nó rất là đắt tiền, bóng đèn việc làm của con nó đem lại rất là nhiều tiền trong cuộc đời của con, nhưng mà không có Chúa, nó là những cái bóng đèn vô dụng. Cầu xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này biết rằng mình luôn luôn, luôn luôn cần Chúa, không phải chỉ khi gặp khó khăn mà thôi. Thuận hay không thuận, do chúng ta vẫn cần Chúa hết lòng với Ngài. Và khi, thưa quý vị, đây là điểm then chốt tôi muốn nói, khi quý vị nhận thức được điều này, càng sớm cuộc đời của quý vị càng phước hạnh chừng đó. Đừng có để cho tới khi mà mình gần rời khỏi đời này rồi mình mới khám phá rằng là hết lòng với Chúa, yêu kính Chúa là điều phước hạnh vô cùng mà mình không biết. Bây giờ mình mới khám phá ra. Quá trễ. Tôi thường nói địa ngục là gì? Người ta vô địa ngục không nhất thiết là cái nóng của nó, cái khủng khiếp vô cùng của nó, cái sự xa cách thượng đế mà con người không thể nào tưởng tượng được, nơi mà nó dơ bẩn, nơi mà quỷ sứ ở địa ngục là gì? Là nơi mà con người khám phá ra Chúa quá trẻ. That's it. Địa ngục là nơi mà họ khám phá Chúa quá trẻ. Khi mà họ vô địa ngục rồi, họ mới biết là chết rồi. Trong lúc tôi còn sống, còn trẻ, còn trên đời này, tôi không tin nhận Chúa, tôi không hết lòng với Chúa, tôi tưởng những cái điều đó là những cái thường, những cái không có cần để ý tới, mà bây giờ tôi mới biết đó là quan trọng. Địa ngục là cái chỗ đó đó. Cho nên những người ở trong địa ngục là những người luôn luôn sống trong hối hận. Phải chi ngày 14 tháng 2 năm 2010 tôi hết lòng với Chúa. Phải chi tôi dâng cuộc đời của tôi hết lòng với Chúa. Tôi không có bướng bỉnh, tôi không có cứng đầu bác bỏ Chúa. Phải chi. Đó là những người ở trong địa ngục đó. Họ sống với những cái hối tiếc đó. Cho nên tôi ước mong mỗi người trong chúng ta biết rằng mình phải hết lòng với Chúa. Và khi quý vị hết lòng với Chúa, gắn liền với Chúa rồi, quý vị là những người phước hạnh hơn hết trong cuộc đời này. Đừng có chờ thêm một năm nữa để hết lòng với Chúa. Hãy hết lòng với Chúa, sống bởi thần Chúa ngày hôm nay. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi